3 sau Chúa Nhật 17 thường niên. Bài đọc năm chẵn. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a chương 14 câu 17 đến hết câu 22. Mắt tôi hãy tuôn trào suối lệ cả ngày đêm không ngớt, vì trinh nữ con da gái dân tôi đã bị đánh nhường đòn, vết trọng thương hết đường cứu chữa. Tôi bước ra đồng đội, này kẻ chết vì gươm, quay trở lại đô thành, nọ bao người đói lạ. Cả ngôn sứ cùng là tư tế, lang thang khắp xứ mà không hiểu biết gì. Lạy Chúa, phải chăng Ngài đã quyết từ bỏ Giu-đa? Phải chăng Si-on khiến lòng Ngài ghê tởm? Vậy cớ sao Ngài đánh phạt chúng con đến vô phương chữa chạy? Chúng con đợi hòa bình nhưng chẳng được may lành chi hết, mong đến thời bình phục mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh. Lạy Chúa, chúng con nhận rằng mình gian ác và cha ông sai lỗi đã nhiều, quả chúng con đều đắc tội với Chúa. Vì danh thánh, xin Chúa đừng chê bỏ chúng con, đừng rẻ rúng tòa vinh hiển của Ngài. Dám xin Ngài nhớ lại, đừng hủy bỏ giao ước giữa Ngài với chúng con. Trong số chư thần của các dân tộc, có thần nào làm được mưa trăng? Có phải trời đổ được mưa rào? Hay chính Ngài, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng con? Chúng con trông cậy nơi Ngài, vì chính Ngài đã làm ra tất cả những điều đó. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con.
Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con.
Tôi tiện nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi mà trừng phạt chúng con. Xin rũ lòng thương mau đến rũ, vì chúng con đã khổ quá nhiều.
Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con.
Lạy Chúa trời, đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. Và thứ tha tội lỗi vì danh dự của Ngài.
Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con.
Ước gì tiên tù nhân ren xin vòng lên thâu tai Ngài, xin giơ tay hùng mạnh cứu sống những người mang an tư. Phần chúng đoàn chiên Ngài dân dân, chúng con sẽ tạ ơn Ngài mãi mãi và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời.
Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con.
Câu 46 đến hết câu 43. Bây giờ Đức Giêsu bỏ đám đông dân chúng mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ, mùa gặt là ngày tận thế, thờ gặt là các thiên thần. Vậy nhưng người ta nhặt cỏ lùng rồi đốt lửa như thế nào thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra ngoài nước Thiên Chúa, rồi lấy lửa mà thiêu chúng. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bây giờ người công chí sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì hãy nghe. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Qua sủ ngôn gieo giống, sủ ngôn đầu tiên trong một loạt bảy sủ ngôn nói về mầu nhiệm Đức Thiên Chúa. Gieo giống chính là gieo lời hạt sống. Để rồi có hoa trái việc lành nơi những người nghe và đem nó thực hành. Và bằng không thì người đó là cỏ lùng. Và Đức Giêsu giải thích cho hôm nay rằng ngày kính chung Chúa sẽ sai các thiên thần đến để tập hợp những kẻ ác, những kẻ không biết nghe và không sống lời Chúa, quăng chúng vào lò lửa không để tắt. Nhưng người ta đến mùa gặt thì thu cỏ lùng tung vào lò lửa. Như vậy chúng ta thấy mở đầu lời giáo huấn của tin mừng hôm nay là nói đến thiên đàng và hỏa ngục. Và lộ ra cho chúng ta ý tưởng xác tín rằng hễ mà nghe lời Chúa hay để lời Chúa gieo vào lòng mình, sinh lòng sám hối, đem ra thực hành thì mình là lúa tốt được thu vào kho. Còn không để lời Chúa gieo vào lòng mình sẽ là cỏ lùng bị diệt. Hỏa ngục là thế đấy. Như vậy là mình tạo ra hỏa ngục tại mình không để lời Chúa gieo vào lòng mình. Và lời Chúa đến với mình không sám hối, không làm lại, là hỏa ngục. Thế mà có nhiều người, nhất cả những người công giáo, lại không tin là có hỏa ngục. Vì người ta cho rằng Thiên Chúa là tình yêu, không lẽ Chúa yêu thương người ta mà Chúa để làm ra hỏa ngục, có lửa đốt, có rắn cắn, có quỷ dữ ở đó. Kẻ nào mà không đẹp lòng Chúa giận, Chúa hất xuống hỏa ngục mà Chúa để làm thỏa ra. Như vậy thì không hợp bản tính Thiên Chúa, cho nên không thể có hỏa ngục. Người ta còn lý luận rằng cả những người cha mẹ lúc giận đứa bé cũng nạt nộ đó. Này, như người mẹ nói, con không nghe mẹ, mẹ đánh chết đấy. Nói vậy thì có bao giờ người mẹ đánh chết con? Hay là chúng ta thấy những đứa bé nó khóc nhè cả đêm, không cho ai ngủ, bố mẹ dỗ ai nó cũng im lặng. Thế là nói với cô chị: này chị, đưa nó ra, vứt ra ngoài, xin cho tôi, cho quỷ ma máu ọc nó bắt ra đi, không cho nó trong này nữa. Thế rồi cũng nhặt cô chị ra, cho nó ra xong rồi nhớ chút xíu vòng cửa sau bây nó bảo nhé. Chứ đâu có phải là bảo là ừ nhớ đó. Con chị này phải túc con em mà ra ngoài, đóng cửa lại, không cho nó vào nữa. Cho nó chết cống, chết lạnh ngoài đó, cho nó khóc riết rồi nó vỡ phổi cho nó chết. Không có bao giờ người cha mẹ mà lại xử với con như vậy. Dọa thôi, dọa để nó sửa thôi. Thì Chúa cũng vậy, cho nó hỏa ngục, nó lại dọa thôi. Làm gì có. Lý luận như vậy xem ra có một phần nào là có nền tảng thần học đấy, vì dựa vào bản tính của Thiên Chúa đấy. Nhưng mà đừng quên, chúng ta không lấy cái tâm tư của loài người mà hiểu về Thiên Chúa sai nhé. Chúa không giống chúng ta đâu. Chúa dựng nên con người giống Chúa. Chúng ta phải giống Chúa nhưng không ngược lại được. Chúng ta giống Chúa chứ Chúa không giống chúng ta. Còn nếu mà chúng ta nói rằng Chúa cũng giống chúng ta thì cắt nghĩa cái kiểu như tôi vừa nói, không có hòa hợp, dọa thôi. Bởi vì mình cũng từng dọa người khác, cha mẹ dọa con cái, Chúa cũng như vậy thì không đúng đâu. Tôi nhắc lại, nguyên tắc thần học là khi hiểu về Thiên Chúa, đừng lấy ý mình để gán cho Thiên Chúa nhé. Chúa không giống chúng ta, mà chúng ta phải giống Chúa. Vì cái kiểu mà lấy ý mình gán cho Thiên Chúa, cho nên cắt nghĩa cái dụ ngôn là cái bà kia bị người ta ức hiếp, rồi không ai đồng ý với bà ấy, bà ấy khổ quá, ở giữa đời ai cũng ép bà ấy. Thế rồi bà ấy tìm nơi cửa quan và tòa án là cán cân công lý, và để kêu cầu mà cái ông chính án không thèm đáp lại một lời nào hết. Ông ấy nghĩ là tao ích sợ ai, con mẹ này cho nó gào cho kệ xác nó cực kỳ mà phải quan tâm. Thế nhưng mà cái người phụ nữ ấy cứ biểu tình ngồi lì ở trước cửa nhà ông quan ấy, gào riết, rồi ông ấy cũng phải ra xử. Đó, như vậy đó, nhờ cái bà này, bà ấy nói riết, rồi ông quan không xử. Cuối cùng trước ông không xử, sau ông ấy đổi ý không xử. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta cứ kêu cầu Chúa riết đi, Chúa không muốn ban ơn, rồi Chúa không thương, rồi Chúa cũng phải thương. Cái cách nghĩ như vậy là sai lầm hoàn toàn. Mà nhiều người cách nghĩ như vậy đấy, lấy mình mà gắn cho Thiên Chúa, mấy loài người mà gắn hoàn toàn sai. Đáng lẽ ý, dù ngôn nó phải nói thế này này, Chúa trách chúng ta này, tại sao một người phụ nữ đi kêu cầu một kẻ gian ác mà còn kiên nhẫn, mà còn hy vọng, mà còn đợi trông. Còn chúng ta đi kêu cầu Thiên Chúa nhân lành, luôn luôn thương xót, mà lại thiếu kiên nhẫn, thiếu đợi trông. Đấy, kết quả dụng cái cảnh đó chỉ có ý nói như vậy. Thế mà hầu hết cái đời đấy ta cứ gào kêu cầu vì Chúa riết, rồi Chúa không thương, Chúa cũng phải thương, hoàn toàn sai. Cho nên chúng ta không bao giờ được lấy ý mình mà gán cho Thiên Chúa, cắt nghĩa Thiên Chúa như loài người, hoàn toàn sai. Thấy Thưa bà tiến sĩ cho một thí dụ này để nói chuyện với người tin có hòa ngục hay không tin có hòa ngục. Người không tin có hòa ngục thì thế nào, mà tin có hòa ngục thì là cái gì? Ông nói rằng Bây giờ chúng ta đánh cuộc đi. Như là
người ta đánh sóc đĩa đấy, phải không? Có cái đồng tiền để trong cái chén là cái bát úp lại,
rồi một bên thì sắt, một bên thì ngửa, à, cái đồng tiền đó, đó ngửa, không chẳng biết sắt ngửa thì bên nào thắng. Cái đồng tiền nó có cái hình chẳng hạn như vậy, nó ngửa lên thì thắng hay là thua, thắng hết bảo. Tôi không chơi chẳng biết vậy.
Tùy người chọn.
À, tôi chọn là, ê, chọn ngửa là, tùy người ta chọn là, thế mà ngửa đã thắng, à, vì sắp vào này. Không biết là trong nó ngửa đã thắng, ngửa hay nó úp. Nếu ngửa đã thắng thì bây giờ đặt đi. Anh bảo không, úp mới là thắng thì đặt đi. Anh cho là úp là thắng. Tức là tôi đặt úp này, còn anh đặt ngửa này. Nếu mà anh đặt bên ngửa mà nó ngửa thật thì anh thắng. Còn tôi đặt bên úp mà nó úp thì tôi thắng, được không? Thế thì tôi mà bảo bây giờ cũng như vậy đi. Ta không biết được có hòa ngục thật hay không có hòa ngục. Bây giờ đánh cuộc đi. Tôi chọn bên có hòa ngục. Trời, tôi sợ lắm. Tôi chỉ muốn vào thiên đàng thôi. Đó là tôi đặt bên đó. Còn bên kia là anh bảo không có hòa ngục hả? Thì không có hòa ngục. Chết là hết, là vào thiên đàng luôn. Thế anh đặt đi, xem bên nào đúng, bên nào sai. Thì tôi dám nói là tôi cứ đặt bên có hòa ngục, tôi sợ. Và tôi chỉ muốn được lên thiên đàng thôi. Cuối cùng là có hòa ngục thật và có thiên đàng thật. Còn anh chơi có hòa ngục á, thì như thế nào? Anh mà chơi có hòa ngục thì anh cứ tha hồ phóng túng ở đời này, phải không? Vì không sợ mà, không có một không sợ. Cho nên cứ tha hồ mà trộm cướp, cứ tha hồ mà lừa đảo, không buộc được mà phải sợ, đúng không? Và như vậy là anh có lợi ở đời này, anh không có sợ gì hết, có lợi đời này. Giống như là cộng sản nói là làm gì có Thiên Chúa mà phải sợ ai, tự trói buộc mình là mất tự do, bỏ đi, được giải phóng. À, cho rằng anh nghĩ như vậy là đúng đi, và anh thắng đi thì anh được lợi 100 năm rồi tôi đây, đúng không? Bởi vì anh sống 100 năm rồi cũng chết à, anh có lợi 100 năm rồi cho này thắng. Nhưng mà nếu anh thua là anh mất một cái đời rồi, đúng không? Có hòa ngục thật, có thiên đàng thật, anh thua anh được có 100 năm mà anh thua cái đời đời. Còn tôi á, tôi đã có hòa ngục và có thiên đàng, tôi thắng. Cho nên vì tôi sợ có hòa ngục, sợ xuống hòa ngục, tôi ở đời này tôi phải ép sát tôi phải lúc nào cũng phải cần kiệm, cũng phải liệu mà sống tôi cảm thấy như mình mất tự do, không được tự do tung hoành nữa. Như vậy tôi có thua đó thì thua có 100 năm, đúng không? Tôi thua có 100 năm, tôi thắng á là tôi thắng đời đời, tôi được cái đời đời. Còn anh chẳng không bao giờ anh được cái giới hạn, anh thua cái đời đời. Tôi thua thì tôi thua cái giới hạn, còn tôi được cái đời đời nếu tôi chẳng không bao giờ. Đấy là cái lý luận của Thánh Thomas Tiến Sĩ. Thế nên chắc ăn tin thật, có thiên đàng, có hòa ngục. Nhất là chúng ta dựa vào Kinh Thánh. Kinh Thánh dùng nhiều kiểu để mặc khải cho chúng ta là có hòa ngục thật và cũng có thiên đàng thật. Cái kiểu đó ấy, bình dân của Kinh Thánh này là hóa ngục có lửa đốt, có rắn, rồi có cào bổ, cái đó là đi xoa con nít. Đúng không? Bởi con nít sợ rắn lắm. Cả với đứa phụ nữ vậy. Sợ rắn, sợ sâu, đứa con rắn luôn. Nó bằng cái chiếc đũa rồi mà. Mới thấy cái đầu đó là ôi trời ơi, sát mặt lại là chạy. Bắn sống bắn chết. Thế con sâu nữa bằng cái bằng cái đầu ngón tay mà nó ra hét được rồi. Tưởng là quỷ ma thì hiện ra. Có không? Đó. Cho nên mà cái chuyện mà có hỏa ngục mà con lửa với con rắn ấy là sợ con đít dặn bà thôi. Ông ta không sợ đâu. Thế là mấy cái ông ở trên rừng quen ấy, mấy ông dân tộc ở trên rừng ấy, thì ông không sợ nữa. Ông cứ từng bắt rắn trong cái nước mà. À, bây giờ xuống ông Ngọc cũng thích lắm. Ở giữa đó có rắn này, này có lửa này, mà cứ thêm vào mà nước mà. Xuống ông Ngọc thích. Không sợ đâu, đúng không? Mấy cái bà con nít nó mới sợ gần. Mấy cái ông ở dân tộc này không sợ. Ta đã từng làm như vậy rồi. Ở đâu có rắn có lửa là nhất rồi. Đi nó còn sợ. Cho nên cái hình ảnh đó nó bảo chúng ta tính thấy có dùng thật. Matthew 23:46 nói đấy. Nhưng mà nó là một cái cảnh bình dân để cho con nít nó dễ hiểu. Hoàng ngục khổ lắm, có phải thôi. Chứ lúc ta cũng đừng cắt nghĩa là có lửa thật, có rắn thật. Đừng nghĩ là hiểu cái đen như vậy. Nhưng mà có lần tôi nghe một cái đĩa của một người tin lành diễn tả hoàng ngục. Chú tôi hỏi họ nói ghê lắm, là sư qua ngục rắn nó chui vào họng môn, sau đấy ngáy ngáy quay trong ngục, nó lòi ra miệng rồi, trời ơi, rồi giỏi bỏ, nó ở trong tai, nó cứ chui ra này, ở mắt nó cứ lòi ra thế này, trong giết con nào thế này lòi ra con đó, rắn rồi nó thò ra miệng ngứa lắm mắt mắt, diễn tả vậy đấy, không biết chỗ nào mà với ông tin lành cũng diễn tả cái kiểu đó đấy. Nghe ghê quá. Nửa đốt rắn không chán, bỏ không ngủ không chết, nó cứ ngoài ra thôi, giết con nào nó ngoài ra nhiều hơn nữa. Không thể cắt nghĩa cái kiểu hoàng ngục như vậy. Mà nếu chúng ta muốn hiểu về hoàng ngục để hợp với bản tính Thiên Chúa đó, thì có nhiều cách Chúa dùng lắm. Thí dụ như trong sách Định Nhị Luật chương 30 câu 5 tiếp theo, Chúa nói là ta đặt trước mặt ngươi sự chết và sự sống, điều lành và điều ác, chọn cái gì thì được cái đấy. Chọn chết là mình chết, chọn sống là mình được sống, chọn điều dữ là khốn nạn, chọn điều lành là phúc, do tại mình. Cũng như chúng ta thấy bây giờ có một người bị chết đuối, nhảy xuống sông rồi chết, để bảo ơi tại sao tự dựng lên nước để giết người ta như vậy, tại mày nhảy xuống nước mày chết là do tại mày chứ. Không có nước thì sao người ta sống? Đấy. Hay là có người bảo tại sao Chúa lại dựng lên lửa làm cho người ta phải chết cháy trong căn nhà? Thế cháy nhà thì chạy ra sao lại ở trong đó đổ lỗi cho Chúa? Hay những người tự thiêu tự đổ xăng rồi bật quẹt đốt. Tại mình chứ mà cái Chúa cũng muốn lấy dùng lửa để thiêu mình đâu. Đó. Cho nên chúng ta hiểu hình ảnh đó, hóa ngục là tự mình chọn điều tốt theo ý Chúa, sử dụng những của cải trần gian này theo ý Chúa, thì đó là thiên đàng. Còn làm trái ý Chúa, những điều Chúa đặt ra, nhưng mà lại sử dụng nó để chọn chạy Chúa thì chết thôi. Hóa ngục là thế đấy. Chúa Giêsu để diễn tả hóa ngục qua câu Gioan 12:48 nói rằng: kẻ nào không lãnh nhận lời của ta thì chính lời ta nói sẽ xét xử kẻ ấy trong ngày sau hết. Cho nên nghe lời Chúa mà không thực hành thì lời ấy xét xử mình. Không phải Chúa ác, Chúa nói mà không làm thì Chúa phạt đâu, mà Chúa nói mình không làm, người khác làm, thấy người ta thành công còn mình thất bại, thì cái đó là cái hổ. Đấy. Lời Chúa nói, người kia người ta làm kìa, ta thành công quá đi thôi, mình không tin, mình không làm, cuối cùng mình thất bại, mình khổ, thì đổ tội cho Chúa. Đấy, cho nên Chúa đây là lời ta nói với các ngươi sẽ xét xử các ngươi trong ngày sau hết, nếu các ngươi không đón nhận và không thực hành, chính lời ta sẽ xử ngay. Thời tôi còn làm phụ tá ở Tân Nha Châu, tôi dạy cái lớp hôn phối dị giáo, người có đạo và người không có đạo cùng học chung. Tôi hay nói, hay nhấn mạnh cái câu này, và tôi nói với những học viên ở đấy nhé: hôm nay tôi công bố lời Chúa cho các bạn, các bạn không tin thì các bạn khổ nhé, còn các bạn tin là các bạn hạnh phúc đấy. Giống như bây giờ có một người ta mời mình mua vé số, mình không tin là trúng cho nên đuổi cái đó đi, những người khác họ mua họ trúng, thế khi thấy người ta trúng cái vé mình không mua thì sao? Thấy người ta trúng mà mình khổ thôi, chứ có ai phạt mình đâu. Sao có đứa nó mời mình, sao mình không mua đi? Nó chửi nó. Đấy. Đấy, em của chị đang ngồi đây này, vướng phải đấy. Anh ta người Tàu, không có đạo, lấy em của chị đây. Học đạo chăm chỉ đấy, học mấy khóa đấy, cũng xuất sắc lắm. Định là xin lãnh nhận bí tích tẩy rồi theo đạo lập gia đình với em chị đây, nhưng mà anh ấy làm cái nghề là chế tạo những cái đèn sạc pin, nhà nó chết không mua được mấy cái, hay là chế quạt vân vân, thì anh phải có vốn làm ăn, muốn làm ăn như nào mà với người Công giáo nó sủ anh ấy một số vốn rất là lớn, nó không có trả. Từ bây giờ anh không tin đạo được. Anh bảo đó, cha thấy không? Nó là người Công giáo mà ác quá. Còn có cái vốn làm ăn, làm chung với nó, nó có hết, giờ nó không trả con. Không lẽ gì còn giết nó? Cho nên theo đạo như vậy là không theo. Để không theo. Không theo nữa. Khuyên mấy ông không theo. Vậy mà chị trước ngày cưới, tức là xin chuẩn đấy mà, xin phép chuẩn để cưới cái cô đó, thì trước cái ngày làm lễ cưới, anh uống cà phê ở quán với một người bạn, thế em bé nó đến, nó mời vé số, không biết sao nó vấp té, nó còn mấy cái vé số rớt vào đùi anh ấy, té tung vào đùi, nó vội vàng lắm, đứng lên nó nhặt lại. Các quý cậu, như này nè, là ý Chúa chú muốn cho cậu mua cái vé này chú đi, mua giúp cháu đi, cháu còn mấy cái này ở để cháu về kịp đi học. Cháu nhà cháu nghèo lắm, cháu phải đi mất vé số để kiếm tiền đi học. Cái anh đó xạo đây mày, chúng mày giữ đấy mày chiều mày đỏ đến để vớ vẩn đi cút, tiền tao uống cà phê chắc ăn được. Thế cái anh bạn cùng uống cà phê với cái anh tàu đó, thế tội nghiệp đứa bé quá. À đây để tôi mua giúp cháu. Thế anh ấy mua, đến chiều gọi điện thoại cho này siêu ơi siêu, vé sắp này cậu chê cậu không mua tớ mua chúng tôi này à? Chú tôi anh này nghe được cái câu đó anh như rầy rứt, mình bị cái thằng chó đá kia nó xù mình một số tiền quá lớn, bây giờ chú cho lại, chú cho lại là chú cho thiên thần đến đưa tiền cho mình mà giết cái vé số nó tung vào đôi của mình không chịu lấy, đằng kia nó lấy mất. Sao mà ngu thế, ngu thế không gì đấy. Chị kể cho tôi đau chưa? Thế thì khi mà nghe người ta trúng số đó thì cái gì nó làm cho anh ta đau? Thưa cái tiếng mời của đứa bé nó vọng lại, nó năn nỉ anh ơi, ơi mua giúp cháu đi, em còn cái vẻ anh mua giúp em đi, là Chúa sẽ chúc lành cho anh, thương em thì Chúa cho anh chúng đấy. Trời ơi, cái câu nói đó nó làm cho anh ta đau. Chứ có khi người ta chúng anh có đau đâu, bao nhiêu người chúng xuống đâu có đau đâu, nhưng mà có mình mời rồi mà mình đến đuổi đi thì cuối cùng người ta trúng mình đau là nghe lại cái tiếng mời ngọt ngào của người ta đó. Cho nên Chúa bảo chính lời của ta nói với các ngươi khước từ thì lời ấy sẽ xét xử các ngươi trong đời sống. Cái chuyện trúng số là cái chuyện may rồi, phải không? May rồi thôi, mà có trúng tiền của chăng nữa thì cũng chưa chắc hạnh phúc. Còn về nghe lời Chúa thực hành thì không có chuyện mê rồi à. Chắc chắn chúng ạ, mà chúng lớn á, phải không? Hát thế từ khi ngày cái chung chúng ta sẽ khổ rất là nhiều, bởi vì khi còn sống đã từng được xã hội đến mời chúng ta nghe lời Chúa thực hành, chúng ta khước từ thì đó là quả báo ấy. Nên Chúa mới nói lời ta nói các ngươi không đón nhận thì đời ấy sẽ xét xử các ngươi trong ngày sau đêm. Chú cũng nói cái hình ảnh giống như một người ngu xây nhà trên cát. Đáng lẽ phải xây nhà trên nền đá vững chắc thì nhà mới vững chứ. Kỹ thuật xây nhà mà lại không tôn trọng xây nhà trên cát, khi mưa dông bão tố sắp đến đã đổ tội cho Chúa. Mình bắt tiêu chương 7:4 chưa nói vậy đấy. Khôn thì xây nhà trên đá, nhà vững, sóng gió ập đến chẳng sao. Còn ngu dại xây nhà trên cát, nó ập đổ để chết hết mọi người trong nhà. Lỗi tại mình, chứ không phải tại Chúa. Mình không nghe kiến trúc sư mà cứ làm theo ý mình, cuối cùng mình khổ. Cái hình ảnh thứ ba Chúa dùng để diễn tả hỏa mục, Ngài nói thầy là cây nho thật, anh em là cảnh, cây nào lìa khỏi thân cây thì tự diệt. Ngoại thầy ra anh em không thể làm một cái gì hết. Gioan chương 15 câu 5, Chúa Giêsu tự ví Ngài như một cái cây. Chúng ta nhìn cái cảnh, cành mà lìa khỏi cây thì tự cành chết thôi. Giờ chúng ta cứ làm cái cây mít chẳng hạn, bây giờ cái cành mít tách ra khỏi thân mít thì thân cây mít nó vẫn tiếp tục nó chảy nhựa ra, nuôi cái cảnh. Nhưng mà nhựa không vào cảnh, mà nhựa rớt xuống đất. Thân cây đâu có muốn cái cảnh nó chết, nó tiết nhựa ra mà. Nhưng mà cảnh không tiếp nhận được nhựa thì cảnh chết. Cũng vậy, nếu chúng ta không thắp vào Chúa Giêsu để Ngài thông ban sự sống chúng ta thì chúng ta chết tại mình. Cho nên khước từ Chúa Giêsu, khước từ lời Ngài dạy, đó là tự sát, tự tạo ra mộng cho mình. Một cái hình ảnh khác nghe rất là thấm thiết, ông Gioan Chúa cho nhìn thấy một cái khung cảnh, tức là trong thi kiến ở Gioan chương Khải Huyền 19 câu 8 ấy, là một bữa tiệc cưới của chiên con rất là thịnh soạn lớn lao ở trên trời đó. Và các cô dâu được mời vào dự tiệc ấy, các cô ấy mặc áo trúc bông. Công áo đó là công đức của các thánh. Đó là cái hình ảnh Chúa diễn tả vào một nữa. Vì Chúa lấy cái hình ảnh thiên đàng để đối đãi mà. Thì thiên đàng được ví như bữa tiệc cưới. Những người được thâu nhận vào thiên đàng giữ như cô dâu mặc áo cưới đẹp để vào tiệc cưới. Bây giờ chúng ta cứ tưởng nghĩ ngược lại. À, cái tiệc ở trên thiên đàng Chúa mở rộng đón chúng ta. Chúa mời chúng ta vào mà chúng ta không mặc áo trúc bông, không mặc lấy Chúa Kitô Galat 3:27, không mặc lấy Chúa Kitô, không mặc lấy công đức của các thánh. Mình cũng chẳng dệt nên một sợi công đức nào để cho chiếc áo cưới của mình. Mình là người khỏa thân đấy, cô dâu khỏa thân thì chàng rể có thể nói với cô được: không sao đâu em ạ, mặc áo hay là không mặc y phục đối với anh nó cũng em vẫn đẹp thôi, cứ theo anh đi, không cần mặc áo em ạ, cứ vào đây để là anh giới thiệu với để hai họ bên đầu bên ngoài. Cô dâu nghe bảo anh chàng lấy nhân danh tình yêu mà ép cô dâu không y phục vào giữa đám tiệc, cô dám vào không? Nó mặc dù chàng rể vẫn thương cô, vẫn trọng cô, nhưng mà cô không có y phục, đừng bắt cô ấy vào. Thôi nếu mà anh thương em thật đấy thì anh cho em một cái phòng nhốt em vô đó, phải không? Rồi ai ăn ở ngoài ăn gì thì ăn, em ngồi trong phòng chứ em không có y phục. Vậy nếu chàng thương nàng ấy như đề nghị thì kiếm cái phòng nhốt cô ấy vào đấy. Khách đến mà ồ ông chàng này nhốt cô dâu, nhưng mà thực ra anh chàng ấy thương cô ấy vì cô có y phục. Thế thì hỏa ngục nếu có, ma quỷ nó tạo ra thì Chúa cho kẻ không thuộc về Chúa Kitô, không mặc lên Chúa Kitô xuống hỏa ngục là tình thương của Chúa. Chúa cho xuống hỏa ngục đi nhốt lại vì nó khỏa thân, không cho vào thiên đàng được. Như Adam và Eva ngày xưa chưa phạm tội đó thì gặp Thiên Chúa hạnh phúc lắm, nhưng khi phạm tội thấy mình trần truồng là chốt rồi. Hình ảnh thứ năm để diễn tả hỏa ngục đó là chúng ta đọc ở Tin Mừng Matthew chương 15 và 146 đó. Ngày cánh chung Chúa Giêsu trở lại trần gian, kẻ ác người lành sống lại hết, người lành đứng bên phải Chúa, kẻ ác đứng bên trái. Chúa chỉ hỏi cả hai bên duy có một câu hỏi: khi ngươi còn ở trần gian này, có thương giúp kẻ bé nhỏ không? Giúp kẻ bé nhỏ cái gì? Hỏi có điều đó thôi. Kẻ không thương giúp kẻ bé nhỏ thì ma quỷ lôi xuống. Chúa nói mà ở đó nghiến răng khóc lóc. Còn kẻ ai mà thương giúp kẻ bé nhỏ thì được thiên thần đón vào thiên đàng. Chúng ta đừng hiểu Chúa bảo thương giúp kẻ bé nhỏ là đi nhặt mấy đứa con nít người ta bỏ rơi, là hay là giúp người đói khổ nghèo nàn cô thế cô thân. Không phải cái nghĩa luôn đi xã hội như vậy mà thôi, cũng cái đó cũng có ý nghĩa, cũng phải thương giúp. Nhưng mà cái nghĩa chính kẻ bé nhỏ là cái công việc của mình làm thế nào đối với đồng loại, cho người ta thuộc về Chúa Kitô. Dù người đó là bất cứ ai, người giàu hay người nghèo, người lớn hay con nít, làm cách nào cho người ta thuộc về Chúa Kitô, thuộc về Thánh. Bởi vì cái thuật ngữ bé nhỏ trong Tân Ước dành riêng cho người Công giáo. Chúng ta đọc các thư của Thánh Gioan, ba thư ông viết cho các tín hữu luôn luôn dùng thuật ngữ với các con thờ mẹ. Cho nên không phải là cứu giúp người ta là đương nhiên là bác ái, mà giúp người ta cái gì vẫn mang một ý hướng là cho người ta thuộc về Chúa Kitô. Nhớ kỹ rằng ý hướng quyết định giá trị mình, chứ không phải việc làm. Điều đó, ý hướng quyết định giá trị của mình, không phải việc làm đâu. Tôi nói ví dụ, tôi lái xe, không may là xe nó đứt thắng, lao vào một người đi đường, người ta chết. Tôi đâu có bị phạt. Nếu pháp luật biết được thì ta rất là nhẹ. Người thân chủ người chết biết được cũng không đến nỗi mà hành hạ chúng ta. Còn trước mặt Chúa thì hoàn toàn vô tội. Vì ta đâu có muốn cái xe mình đứt thắng đâu. Không may mà nó làm như vậy thì xua vào một người chết, ta có tội gì đâu đó. Sự việc ta lái xe đã làm chết một người, đó việc ta làm mà vô tội. Còn bây giờ tôi chưa giết ai cả, chưa giết được ai, mà tôi thù oán một người, tôi chỉ mong có một người nào giết được nó, hoặc là có dịp tôi giết được nó, tôi mới có tư tưởng như thế thôi. Tôi có ý giết người thôi, tôi là kẻ sát nhân, tôi phạm tội giết người đó. Cho nên cái ý hướng nó quyết định giá trị của mình, chứ không phải do việc làm. Cái đó quan trọng lắm đấy. Cho nên chúng ta làm bất cứ một cái điều gì với cái ý hướng là làm cho người ta thuộc về Chúa Kitô thì mới tồn tại muôn đời. Còn nếu mà chỉ lấy cái ý hướng là tội nghiệp nó khổ quá, giúp nó một tí với cái lòng trắc ẩn của nhân loại ấy, cái đó thì chết rồi. Người ta chứng minh này, có con cọp nhỏ nó lạc mẹ nó, rồi nó chạy vào đàn dê. Đàn dê cũng nuôi nó, cho con cọp nó bú, cọp nhỏ nó bú. Tuy vậy đàn dê nó có bác ái đối với con cọp nhỏ. Thế cho nên là khi chúng ta giúp một người đau khổ, chỉ vì thấy người ta khổ mà giúp, đó là nhân bản nhé, không phải bác ái đâu. Bác ái là giúp người ta với một cái ý hướng cho người ta nhận biết. Thì Chúa nhớ kỹ, tôi nhất mấy cái này là việc làm không quyết định giá trị chúng ta đâu, mà ý hướng. Thì đó là cái rất là cần thiết. Đó, cho nên chúng tôi nói là làm ơn cho kẻ bé nhỏ là làm cho người ta thuộc về Chúa Kitô. Nhất là làm cho người tội lỗi họ trở về với Chúa. Đó. Còn nếu mình thấy người anh em có lỗi mà mình làm ngơ kệ nó, cơm ai người ấy ăn, việc ai người ấy làm, nhà ai người ấy ở, hơi đâu mà đi dúng quả tay đó, ăn cơm nhà vác ngà voi dẹp kệ xác mày thì chết đấy. Này thì tạo ra một mục cho mình đấy. Ngôn sứ Ezekiel chương 33 từ câu 8 chẳng nói rằng nếu ngươi, ta đã đặt ngươi là người lính canh người em, nếu ngươi thấy người em đi vào con đường tội lỗi mà ngươi không nhắc nhở để nó chết trong tội của nó thì ta sẽ đòi nợ máu lại ngươi đấy. Còn nếu ngươi giúp nó thì nó không nghe đó, nó chết trong tội của người chẳng hạn đó. Thế nên giúp người ta thuộc của Chúa chết là người tội lỗi trở về thì mình chẳng hạn. Nó nghe, không nghe thì chuyện của nó nghe thì nó có lợi, mình cũng chẳng mất cái gì cả, mình còn lợi hơn. Nó không nghe, mình vẫn không mất gì hết. Và đó là cách mình được vào thiên đàng. Cho nên năm cái chứng từ để diễn tả về hòa ngục tôi vừa mới nhắc lại trong mặc khải, để chúng ta thấy rằng có hòa ngục thật sự mà phải sợ chứ. Khi đã biết có ngục như vậy đó thì phải sợ thôi, đừng có nán lắm trong tội lỗi. Và với cái trải nghiệm khi mình phạm tội đó, mình gây tai họa cho bao nhiêu người xung quanh nữa. Nhiều khi mình phạm tội mình chưa khổ mà người xung quanh khổ. Thì nhiều con cái bỏ nhà ra đi thì nó thích, nhưng mà không phải khổ. Tôi nào cũng gây tai họa cho người khác trước. Mình phạm tội thì ít ra nó thích làm cái đó, nó có lợi một phần nào cho cái ý thích của nó gây bao nhiêu tai họa. Thì phải khổ thôi, thì phải biết sám hối thôi. Cho nên khi đã nghiệm ra rằng tội lỗi nó phá hủy mình, phá hủy môi trường mình sống, thì phải đến mà thưa với Chúa với tấm lòng trắc ẩn nó, nhận biết nó trước cái tình thương bao la của Chúa. Như bài đọc chúng ta mới nghe nguồn Caesarea đã gợi cho chúng ta cái tâm tình sám hối tội mình khi thấy mình phạm tội ác gây đau khổ. Thì bây giờ kêu cầu với Chúa: mắt tôi trào suối lệ, cả ngày đêm không ngớt vì trinh nữ con gái dân tôi bị đánh như đòn, vết trọng thương hết đường cứu chữa. Tội lỗi mình hết đường cứu chữa. Này kẻ chết vì hương, bước ra đồng nội thấy người chết ra liền, quay trở lại đô thành, bao người nói là: lạy Chúa, phải chăng ngài quyết từ bỏ Giu-đa? Phải chăng Si-on khiến ngài đã ghi tưởng phạm tội nhiều quá? Vậy cứ gì Chúa đấy phạt chúng con đến vô phương chưa chạy? Chúng con đợi hòa bình nhưng chẳng may lành chi hết, chỉ thấy rùng rợn thiết kinh. Lạy Chúa, chúng con nhận rằng chúng con là kẻ gian ác, vì cha ông chúng con sai lỗi đã nhiều đó. Cho nên mình khổ không phải là tội của mình mà thôi, mà cả cha ông của chúng ta nữa, cộng thêm tội của mình, cả một tập thể phạm tội để lại cái hậu quả khổ quá. Quả chúng con đã đắc tội với Chúa, nhưng lạy Chúa, vì danh danh Chúa, xin đừng bỏ rơi chúng con, đừng rẻ rũng chúng con trước nay tòa vị hiền của ngài. Dám xin ngài nhớ lại, đừng hủy bỏ giao ước đã dành cho chúng con. Trong số các dân tộc thờ các thần, có thần nào làm mưa làm nắng đâu? Lạy Chúa, chỉ có Chúa mà thôi. Lạy Chúa, chúng con trông cậy ngài, chính ngài đã làm tất cả những điều lợi ích cho chúng con, làm mưa làm nắng cho chúng con mà chúng con phản bội ngài. Xin ngài thương cứu độ. Đó, ngôn sứ Syria cũng ở trong một cái tâm trạng một con người tội lỗi giữa một cái cộng đoàn dân Chúa chọn phạm tội. Ông cũng người rên lên như vậy, ông cầu cần với Chúa cho ông và cho cả cái dân tộc của ông nữa. Chính Chúa xót thương. Cho nên bất cứ những ai nhận biết mình có tội mà đến với Chúa thì chắc chắn được Chúa dạy bảo, còn hơn là ông Môsê. Một khi ông muốn thỉnh ý Chúa thế nào, thì ông vào trong cái lều hội ngộ, tức là cái lều có đặt hai bia đá ghi lời Chúa. Ông vào ông hỏi ý kiến của Chúa, xem là nhận ra tâm tư của Chúa thế nào đối với dân, vì dân nó cứng cổ quá. Thì chúng ta đọc, nếu hôm nay đọc bài đáp đề suốt ngày 33 đó, ông vào trong lều hội ngộ, ông nhận ra lạy Chúa, sao Chúa là đấng nhân hậu từ bi tuyệt vời như vậy. Chúa hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành và đầy tình thương. Chúa giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, Ngài chịu đựng lỗi lầm của chúng con. Mà ông vào, ông gặp Chúa, thấy Chúa tuyệt vời quá, Chúa nhân ái hết mọi người. Nếu yêu nói với người ta, này Chúa, các ngươi có phạm tội thì đừng quên lòng Chúa nhân ái. Tôi vào tôi gặp Chúa, tôi thấy Ngài như vậy đấy, anh em trở về với Chúa đi. Một khi đã biết Chúa là đấng thương xót chúng ta, như Ephesians chương 2 câu 4 Phaolô nói như vậy, Chúa là đấng giàu lòng xót thương, mà chúng ta cứ chai lì trong tội lỗi không sám hối, thì đến ngày kết chung chúng ta sẽ khổ. Chúa Giêsu diễn tả trong tin mừng hôm nay như thế nào? Chúa sẽ sai các thiên thần đến thâu học chúng lại như người, thâu học những gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều ác mà tống ra khỏi đức tin Chúa, quăng chúng vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Chúa xác định là cứ đan lại trong tội, dù biết rằng mình phạm tội gây ra bao nhiêu người khổ mà cứ lì trong tội, thì đến ngày kết chung Chúa gom hết lại. Cái kiểu nói là Chúa gom, nhưng mà thực sự ra là người ta không vào thiên đàng được, vì người ta không có áo cưới và phải vào nơi không đóng nghĩa là lỗi tại mình. Dù biết rằng Chúa, chúng ta biết Chúa không bỏ qua những điều gì và Ngài trừng phạt những kẻ phạm tội đích đáng, từ cha ông con cháu họ đến bà con đời. Đấy cũng là cái nhận biết của ông Môsê khi vào lều hội ngộ. Suốt này 34 câu 7 ông nhận ra Thiên Chúa nhân ái như vậy, nhưng mà Thiên Chúa cũng tha thứ và bỏ qua lỗi lầm người ta đâu. Đây là chúng ta nói về hóa mục khổ thật. Thế thì thiên đàng hạnh phúc thế nào? Chúa diễn tả có thiên đàng hay không? Có chứ. Chúa Giêsu bảo trong tin mừng hôm nay Matthew 13 câu 42, người công chính sống đẹp lòng Chúa, họ chói lọi như mặt trời trong nước của trào, họ như là thóc mẩy được thu vào kho lẫn nước trời. Họ là những người thế nào? Trước nhất họ là những người có tâm nghe lời Chúa. Chúa Giêsu nói ở trong Gioan chương 5 câu 24, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời, không phải đến tòa phán xét, nhưng qua sự chết mà vào thiên đàng. Thế chứ ai đến với Chúa có trái tim khao khát nghe lời Chúa, không phải đến tòa phán xét, đúng như câu tôi mua tin mừng chúng ta đọc ấy. Hẳn vì chúng ta đón nhận lời Chúa cho nên lời Chúa đã giống, đã gieo vào lòng chúng ta. Ai tuân giữ lời của Ngài thì muôn đời tồn tại Thế nên cha muốn chúng con mỗi khi nghe cha giảng ấy, cha bảo chúng con lấy sách bút viết mà đừng vứt đi nhé. Để em nhìn biết không, lấy sách chúng con viết để dù nó chưa được có ý, cất kỹ đi. Bao giờ đến ngày mà mình biết sắp ra khỏi thế gian này á, nói với những người còn ở lại, lúc đó tôi đổ bỏ tôi vào hòm á, thì những cuốn sách tôi viết này cũng bỏ vào hòm cho tôi. Bao giờ đến tôi đến trước mặt Chúa, tòa án Chúa, thì tôi ôm cả cuốn sách này, chứ mà là chúa còn viết nhiều quá, chứ bảo ơi chúa chúa thì đàn con chứ không chứ không chứ không chứ thấy bị ôm có sách này đây chúa chúa đọc đây toàn cha ký này, cái nào cha ký cha chỉ xem quá thôi, nhưng mà Chúa thì biết rõ. Đấy đấy chúa đọc đây còn viết này đấy ta đấy, cho nên đừng vứt sách đi nhé, tiểu đàn bây giờ chết bỏ vào ôm chết là Chúa. Ê, Chúa bảo rằng ai tin vào ta, nghe lời ta, tin vào đấng thì không phải đến tòa phán xét mà ngăn qua sự chết mà vào sự sống. Đó là thế nào? Nghe là chúng ta tin rằng lãnh nhận bí thánh tẩy là được sinh lại. Chúa nói với ông Nicodemo như vậy, Gioan chương 3 câu 5 ấy. Ông bảo làm sao tôi được sống, cho bảo phải sinh lại. Ai không sinh lại bởi nước và thần khí thì không bao giờ có sự sống. Đó là cái cách mà chúng ta bảo thế này. Như bên thế thánh tẩy, nhất là hằng ngày chúng ta đều sự từ thánh thể lên. Chúa Giêsu đã hứa ở Gioan chương 6 sau khi Chúa bánh để Chúa cất nghĩa cho những người đến với Ngài về bầu nhiệm thánh thể, ai ăn thịt uống máu tôi có chi cách nào cũng sống lại, vì người ấy sống bằng sự sống như tôi đã sống bằng sự sống của Chúa Cha, thì kẻ ăn tôi cũng sống như vậy. Đó là cách mà chúng ta bảo đảm được thu nhận vào thiên đàng nước Thiên Chúa. Thậm chí ông Phaolô bảo rằng chúng ta đi dự lễ như vậy mà chúng ta có tội chứ nữa, chúng ta vẫn là công chính luôn. Roma 8 câu 10 đó. Có tội mà được kết hợp với Chúa với lòng sám hối cũng là công chính. Vì ông bảo rằng ai thuộc vào Chúa Kitô thì không còn bị lên án nữa. Roma chương 8 câu 1 đó. Đó, đến với Chúa bảo đảm mình được cứu độ cho dù mình có tội. Gặp anh em mình phải rộng tay chia sẻ. Thứ 4, ông Tobia dạy con ở chương 4 câu 10 câu 11, việc chia sẻ cứu con khỏi chết và không để con phải rơi vào cõi âm ti, vì trước Nhan Đấng tối cao của chia sẻ là một lễ vật quý giá. Thứ 5 là chúng ta vực người anh em tội lỗi về với Chúa. Giăng cô bê chương 5 câu 20 nói rằng kẻ nào làm cho một tội nhân bỏ đường đầm nạp trở về với Chúa thì cứu lấy nhiều hồn mình khỏi chết và phủ lấp muôn vàn tội lỗi của mình. Cái thứ 6 là chúng ta có lòng thương xót và nhân ái đối với anh em mình nếu có lỗi lầm. Thánh Giacôbê chương 2 câu 13 nói rằng án xử sẽ tàn nhẫn cho những người không biết thương xót anh em, nhưng ai có lòng nhân ái thì thanh thang trắng ăn, không có tội, dù có tội cũng được tha. Cho nên thương xót án xử tàn nhẫn cho cái bất nhân bất lương, còn ai có lòng nhân ái thì thanh thang thắng ánh. Sau cùng là khi mình nghe lời Chúa chưa thực hành được thì sám hối. Nhớ rằng sám hối tội mình là một hành động tốt đứng hàng đầu trước mặt Chúa đấy nhé. Có nhiều người bảo ôi tôi nghe lời Chúa nhiều quá mà tôi không thực hành được, thì nghe làm cái gì? Một câu tôi chưa thực hành được, càng nghe càng khổ thôi. Không, nghe nhiều biết mình không làm được thì lại sinh làm sám hối. Sám hối nhiều thì được quả thiên đàng đầu tiên. Tên trộm này và thiên đàng đầu tiên là vậy đấy. Cả đời thì ăn trộm ăn cướp của người ta đấy. Sám hối Chúa cho quả thiên đàng. Chúa đâu có bảo ơ ta cho mình sống lại để đi đền để tội cho người ta. Có cho nó sống lại nó chẳng có khả năng có đền mà. Nó ăn cắp, ăn cướp của người ta. Cả đời nó biết bao nhiêu của cải. Nhưng sao nó đủ, nó đi làm ra tiền nó đền ta được, mà người ta giờ ở đâu sao nó kiếm được. Nó sám hối thôi. Chúa cho quả thiên đàng ngay. Cho nên vì thế mà chúng ta để ý, nếu chúng ta mở cuốn sách đấy Roma, các cha đọc ở chỉ lên bàn thờ mỗi khi dâng lễ, chúng ta đến những lần có tư tưởng sám hối hay cử chỉ sám hối 14 lần. 14 lần trong thế lễ cứ lặp đi lặp lại xin Chúa thương xót, hay là kể cả cái lúc mà cha rửa tay cũng là cử chỉ xin Chúa thanh tẩy, hay là cha cúi mình ở trước bàn thờ trước khi đọc phúc âm cũng xin Chúa thanh tẩy miệng lưỡi mình. Cho nên cộng lại cái lời sám hối của chủ tế của cộng đoàn 14 lần quan trọng lắm, có phải nhắc đi nhắc lại hoài thì mới được Chúa thương xót. Cho chúng ta đến nhà thờ cha không cái gì cả, Chúa bảo cứ dâng cho Chúa đi. Thánh vị 50 mới nói là của lễ con dâng là tâm lòng tan nát dày vỏ, tội lỗi của con làm con khốn nạn, con dâng cho Chúa. Chúa không kính chê, Chúa không ưa chiên cừu hiến lễ, nhưng mà Chúa ưa tâm hồn sám hối tội của con. Sau đó chúng ta đến thưa với Chúa, lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. Thánh vịnh 80-79 câu 9 đáp ca chúng ta mới đọc. Ai sám hối cùng với cái việc lành mình làm nếu có khả năng thì là người đầu tiên đi vào thiên đàng. Tiếc rằng tên trộm này nó xử với người ta lắm thì nó ác lắm, nhưng con nó có một cái điều tốt đối với Chúa Giêsu, chứ không phải là nó không làm cái gì tốt đâu. À, chỗ này nó có gì tốt đối với Chúa Giêsu? Tại vì hai tên trộm đóng đinh hai bên, bên phải bên trái Chúa, một tên thì năm nhục Chúa và thách ông có ngon xuống quan tập giá cứu ông cứu tôi đi. Còn thằng trộm này thì mắng ngay, sao mày ăn nói càng dở vậy, mày có tội gì đâu mà ngài bị đóng đinh, mày với tao ăn cắp người ta đóng đinh là đúng quá gì đấy, mày còn kêu ai đó. Nó cũng có công bảo vệ danh dự của Chúa, chứ không phải là nó hoàn toàn không có công đâu nhé. Này cha hỏi mấy anh ở ngoài Vinh, nghe nói là Vinh đi lễ nhà thờ đông lắm, xuất sắc lắm. Anh nào trả lời được, nay sẽ thưởng này. Nè, hai tên trộm, tên nào và tên nào, tên nào sao mà một, tên bên phải hay tên bên trái, tên nào và tên nào, Hồng, Diệp, có hai tên trộm, một đứa bị đóng đinh bên phải Chúa, bên trái, đứa nào và tên nào, anh nào bên phải bên trái và tên nào? Hả? Ai? Thế thử không chán ra đứa này. What?
Trong phim là bên trái.
Hả? Bên trái. Ở bên này bên trái chả, ở bên này bên phải. Nào. Rồi, xanh. Bên phải mà thế nào, bên trái mà thế nào? What? Không, ở ngoài Vinh như con không nghe người ta cắm à? Hả? À, những kẻ ở bên trái Chúa phải sao hỏa ngục đời đời kiếp kiếp. Cho nên tên chỗ này Chúa vẻ là tên chỗ này ở bên phải Chúa thì được lên thiên đàng, có ngay tại góc này không? Như vậy là tên chỗ này ở bên phải là thiên đàng đúng không? Đúng không? Ủa không chứ bên sao cái này vậy là được thưởng đâu gì nữa nè, không có đâu. Đọc lại kỹ thanh viên, không có nói là tên ở bên phải là tên trục lành được nhé. Không phải thấy bên phải là như thế nào, mà cái việc mà Chúa cho một trong hai tên trộm như thế nào á, là nó sám hối về tội của nó và nó bênh vực danh dự của Chúa. Đó là bây giờ nó vào thiên đàng, chứ không phải là tên trộm bên tay phải vào thiên đàng. Vậy không may nữa mà người ta đánh đóng đinh cả hai thằng bên tay trái, Chúa để chúng nó chuộc một cái nào. Phải đâu, không có chuyện ta bên phải bên trái đâu, mà người ta cứ gắn trộm bên tay phải. Đố tìm được cái chỗ nào trong thế kinh nói tên trộm lành bên tay phải, chứ không có, chỉ nói có hai tên thôi, một tên thì bênh vực, một tên thì chống đối chữ là thách thức thì không được cứu, một tên thì nhận lỗi mình, đóng đinh là dịp đến tội và bênh vực chúng, có phải thôi. Trong khi đó Matthew của nó xong cả hai tên nó cùng chửi luôn đó. Luca thì còn nói có một đứa bênh vực, nhưng Matthew bảo hai đứa chửi luôn. Hai đứa nó đều thách thức Chúa Giêsu, nó đều chửi Chúa Giêsu luôn. Vậy cái làm sao à, vậy ông nào viết đúng, ông nào viết sai, cái làm những người đó quá thiêu luôn. Hai tên trộm nó nặng cái mạng Chúa Giêsu luôn, chẳng thể nói một tên nào được đến thế nào, chỉ có Luca nói đó. Thì như vậy chúng ta nhớ là Thánh Kinh hay Phúc Âm không phải là cuốn lịch sử thuần túy đâu nhé, không phải là cuốn nhật ký ngồi ghi lại đúng sự kiện đâu nhé, mà dư vào lịch sử để viết giáo lý. Có thế thôi, có nghĩa là ông Matthew thì nhấn mạnh cái nhục của Chúa tối đa. Nên tôi đọc ông Matthew xem, Chúa bị treo trên thập giá này, tất cả toàn lỗi dưới nó thách thức Chúa, nó lăng nhục Chúa, kể cả hai tên trộm là cả hai tên trộm nữa, tất cả mọi người đều chửi hết, không có một người nào bình vực. Thì ông chỉ nhận mạnh cái nhục tối đa, và Đức Giêsu phải chịu cho ngày thứ sáu thì ông nói như vậy đấy. Trong khi đó ông Luca thì biết có một tên đừng vào thế nào là ông nhấn mạnh lòng thương xót của Chúa, ông nhấn mạnh cái tinh thần sám hối tội của chúng ta đến với Chúa, ông nhấn mạnh cái đó, và ông nói rằng một tên đừng vào thế nào đó là người ta viết giáo lý đấy. Chứ chúng ta mà đưa phân tích ra chúng ta vậy ông này đúng ông kia sai thì chúng ta sẽ lỗi thầy. Nhớ kỹ cái nguyên tắc đọc thánh kinh phải hiểu thế này này, nhất là tân ước là dựa vào chuyện lịch sử có thật để rồi đặt cái chuyện lịch sử ấy nhận ra cái điểm giáo lý, nhận ra ý Chúa muốn nói cái gì thì người ta viết như vậy, chứ không phải là cuốn nhật ký để ghi lại đúng chi tiết đã xảy ra, không có đâu. Để chúng ta hiểu cái nguyên tắc như vậy thì chúng ta đọc thánh kinh không đối trí. Cuối cùng tôi muốn kết luận rằng hôm nay chúng ta đã xác định là có hoàng hậu thật và có thiên đàng thật, chúng ta đừng tạo ra hoàng hậu cho mình, và chúng ta còn gây đau khổ tạo hoàng hậu cho những người xung quanh nữa, chúng ta khốn nạn hơn ma quỷ. Chứ đừng nghĩ rằng Chúa tạo hoàng hậu, cũng đừng nghĩ là ma quỷ nó tạo ra hoàng hậu chính mình. Còn thiên đàng biết chắc là Chúa đã chỉ cho những cách mà tôi giới thiệu Chúa nói đó. Nhất là tôi nhắc lại là có tâm nghe lời Chúa này, thứ hai là lãnh nhận bí tích thánh tẩy này, thứ ba là lãnh nhận bí tích thánh tẩy này, thứ bốn là động tay chia sẻ này, thứ năm là giúp kẻ đi vào đường này trở về với Chúa này, thứ sáu là có lòng nhân ái đối với mọi người, và thứ bảy là sám hối tội mình, xin Chúa thương xót để đảm bảo được vào thiên đàng. Amen.